Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu vào một làng kia, có một người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa đáp: Marta, Marta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Khi người ta yêu nhau thì người ta thích hai người yêu nhau thì thích cái gì nhất? Gần nhau. À, người gần nhau rồi gì đã? Nhìn nhau rồi gì nữa?
Hôn nhau.
Hôn nhau. Có người bảo hôn lẹ thế. Khi mà người ta yêu nhau rồi thì người ta thích nhất là được ngồi gần bên nhau. Giống như mình vẫn hát, mình ngồi bên nhau,
mình nắm tay nhau, mình nắm tay nhau.
Chúng ta thấy nãy giờ chị em ít nhất là có ba cái động tác rồi. Thứ nhất là mình ngồi bên nhau, mình nắm tay nhau, mình ngồi bên nhau, mình vỗ vai nhau, mình ngồi bên nhau, mình đấm lưng nhau. Không ai dám hát mình ngồi bên nhau, mình hốn hôn nhau. Nhưng mà khi mà ta ở bên nhau, ta yêu thương nhau thì ta có nhiều cách để diễn tả. Có thể là mình nắm tay nhau, có thể mình đấm lưng nhau, có thể mình vuốt vai nhau, có thể mình vuốt má nhau, có thể mình nói với nhau, có thể cô kia thì chắc ăn hơn mình sẽ hôn nhau. Thì chúng ta thấy được rằng là cái điều quan trọng là mình được ở bên nhau, gần bên nhau, kề bên nhau, để có thể lắng nghe nhau, để có thể nói với nhau, để có thể chăm sóc nhau, để có thể quan tâm đến nhau, để có thể sống với nhau và để có thể chết với nhau. Chết với nhau. Sống cùng sống mà chết cùng chết, được không? Ai nói không à? Tại sao cái gì không, cái gì được, cái gì không? Hả? Hả? Sao?
Dạ sống thì sống, còn chết sao? Thì để tránh chết mình, ánh con cũng chết.
Thì mình thấy được là lúc mà mình sống với nhau, mà cô này cứ bảo thì sống với nhau, nhưng mà chết thì để anh ấy chết đi. Hả? Sống thì để anh ấy chết, thì để anh ấy chết đi còn hơn. Hả? Thế thì chúng ta thấy được rằng là đó là sự thật. Đó là sự thật. Sự thật đó hơi nó phũ phàng một tí, nhưng mà đó là một cái thực tế. Và con người ta chỉ có thể làm như thế mà thôi, đúng không? Con người ta chỉ có thể làm như thế mà thôi. Cho dù mình có thể là bài hát rồi thơ rồi kịch rồi thi rồi phú rồi đủ mọi chuyện. Mình nói về đề tài đó, diễn kịch được, đóng phim được, thơ được, văn chương được, nhưng mà làm không được. Về tình yêu thì chúng ta diễn tả ghê gớm lắm, nhưng mà trong thực tế mình thấy hiếm lắm. Hiếm có người mà ngồi bên nhau, mình sống với nhau rồi mình lại ngồi bên nhau, mình chết với nhau. Anh chị em còn nhớ tôi kể cái chuyện mà hai đứa nó thề sống thề chết không? Hai đứa mà nó bảo là không lấy được với nhau thì hai đứa nó sẽ chết đấy. Thì bố mẹ nó bảo thì muốn chết thì chết với nhau đi. Thì hai đứa nó bảo được bố mẹ mà không cho con lấy nhau là con chết đấy, chết với nhau. Thì nó mới 17, 18 tuổi mà yêu nhau mà. Thì hai đứa nó mới hẹn là tối mày ra cái giếng ở ngoài vườn đi thì nhảy xuống chết hết, chết chung với nhau cho nó chứng tỏ cho gia đình biết là tình yêu của nó như thế nào. Thì sợ bố mẹ ngăn cản cho nên là không đi cùng với nhau, đưa đi trước, đưa đi sau. Nào đi trước? Gái đi trước hơn trai đi trước? Hả? Trai đi trước. Con trai đi trước. Bao giờ đàn ông cũng phải tỏ ra là mình là người can đảm chứ, cũng tỏ ra mình là anh hùng chứ. Cho nên là anh ta đi trước. Và anh ta đến cái giếng, nói với cô nàng là chúng ta cùng sống cùng chết với nhau. Vì khi mà anh đến trước anh nhảy xuống thì em đến sau em nhảy theo, ta cùng chết với nhau. Và một cái dấu hiệu là thấy đôi dép của anh ở trên bờ giếng thì biết rằng anh đã nhảy xuống rồi, thì em cứ nhảy theo, hai ta cùng chết. Thế thì anh ta đến bờ giếng mà cũng nhớ lại những lời hứa với mình ngồi bên nhau kia, để nhìn xuống cái giếng nó sâu quá, nước nó lớn quá, thấy sợ quá. Mà vì mình đã hứa rồi, mình cũng phải làm theo lời hứa bằng cách đó là để đôi dép bên bờ giếng và trốn ở trong cái bụi rộng gần đó. Vì nếu mình ra mà đụng cái cô đi ngược lại thì lộ tẩy, nên thôi nấp ở cái bụi rộng gần cái bờ giếng ấy. Thì cô nàng đi tới thấy đôi dép ở trên bờ giếng, đúng như lời hứa là anh ta đã nhảy xuống rồi. Và cô ta tin là anh ta nhảy xuống không? Tin, phụ nữ cả tin lắm. Phụ nữ rất là cả tin. Anh, trời ơi, anh đã chết, đôi dép còn để lại, nhìn xuống thấy nó sủi bọt, chắc là anh đã biết được con ếch con nhái gì nó sủi, nhưng mà tưởng là chắc xác của anh nó sủi bọt lên. Ba giọt nước mắt nhỏ xuống đáy giếng để khóc thương anh. Và bây giờ anh ơi, anh đi bình an nhé, em không đủ can đảm để chết với anh, thôi thì em về em xin lễ cầu hồn cho anh. Rồi cô nàng tính rút lui, nhưng mà rút lui nhìn thấy có đôi dép mới, dép nó dép Lào ấy gì đó, chắc là mới đi hành hương Đức Mẹ Mê Công về đó, mua dép Lào dép Thái Lan gì đó, tốt quá. Để đây anh đã chết rồi mà để đôi dép lại uổng quá, thôi xin lỗi anh, xin phép anh cho em giữ đôi dép làm kỷ niệm. Đôi dép tốt quá, đẹp quá, lấy ra bỏ giỏ đi. Anh chàng ngồi trong bụi cây mới nhìn ra thấy được lòng dạ của con người, thấy được lòng dạ của đàn bà, và thấy được thì ra là như thế, con người ta là như thế. Cho nên anh ta nổi điên lên, vừa thấy cô nàng lấy cái đôi dép của mình bước đi được ba bước ở trong bụi rộng, anh chàng ta giằng ra bóc cổ cô ta, trả đôi dép cho tao. Đấy thưa chị em, phũ phàng nhưng mà đó là thực tế. Thực tế đang, đấy là còn nhẹ đấy. Có cô nàng đứng ở trên bờ đó còn nhìn xuống nói thẳng dại, mày dại cho mày chết, ai ngu gì chết theo mày. Chẳng nghe trong bụi rậm, nghe cô đó còn tức điên lên. Rồi nó còn cúi xuống, nó bảo lấy đôi dép này về bán có lợi. Rồi còn tức điên lên nữa, không nhỏ một giọt nước mắt, không than thở gì cả, mà còn chửi mình là thằng ngu, đồ dại gái. Ta nói vậy mà cũng nghe, ngu cho mày chết. Rồi cúi xuống lấy đôi dép. Thì lúc đó mà anh chàng ta nhảy sổ ra thì anh ta chỉ có mỗi cách là muốn quăng cô nàng này xuống giếng mà thôi. Cuối cùng nói thật ra thì chẳng ai tốt hơn ai. Anh chê rằng lòng dạ đàn bà, chứ lòng dạ đàn ông có hơn gì không? Lòng nào cũng là lòng. Mà lòng người, lòng của con người, chứ không phải lòng thương xót của Chúa. Nếu mà lòng thương xót của Chúa thì không như vậy. Nếu lòng thương xót của Chúa là yêu thì yêu cho đến cùng, và yêu không có điều kiện gì cả. Yêu không cần phải là cái người yêu phải chết theo mình. Thiên Chúa yêu chúng ta ngay lúc chúng ta còn là tội nhân, thì Ngài đã yêu thương chúng ta. Chứ đâu cần phải lúc mà chúng ta đã là tốt lành, đạo đức, quay trở về được Ngài mới yêu thương. Chúng ta thấy trong bài đọc 1, trong bài đọc 2, bài đọc 1 xin lỗi, là Phaolô nói rằng gì? Thưa anh em hẳn đã nghe tôi nói là ăn ở thế nào trước kia trong đạo Do Thái. Phaolô làm cái việc gì? Tôi đã hăng say bắt bớ và những muốn tiêu diệt hội thánh của Thiên Chúa. Đấy, thánh Phaolô, tông đồ dẫn ngoại. Trước khi mà quay trở về thì ông ta làm công việc là bắt bớ và muốn tiêu diệt hội thánh của Chúa, sẵn sàng đi đến nơi nào mà có người Công giáo là bắt đem về và tìm cách tiêu diệt, không cho hội thánh được triển nở. Và trong việc giữ đạo Do Thái thì ông ta đã vượt xa nhiều đồng bào trong lứa tuổi với tôi. Hơn ai hết tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông. Hơn ai hết ông ta hãnh diện vì đã nhiệt thành với truyền thống của cha ông. Ông ta không phải là một người bê bối, tội lỗi, theo nghĩa là làm những điều phi luân, trộm cắp, giết người, rồi ham mê dâm dục hay là nhậu nhẹt say sưa. Không, ông ta là người giữ rất đúng mực những truyền thống của cha ông, tức là theo nhóm những người biệt phái. Những chi tiết của luật lệ Do Thái ông ta giữ rất vững, rất chắc. Và ông ta tin rằng chỉ có đạo Do Thái là đạo thật, tất cả những đạo khác, ngay cả đạo Công giáo là tà đạo và phải tiêu diệt. Đấy, con người của Phaolô là như vậy. Ấy vậy mà ông ấy nói rằng: nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. Thiên Chúa đã chọn Phaolô từ lúc còn trong lòng mẹ. Chọn từ trong lòng mẹ mà lúc ra khỏi lòng mẹ nó làm gì? Nó tìm cách bắt hại hội thánh của Chúa. Và Phaolô nói rằng là Người đã đoái thương, đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. Chúa gọi Phaolô đó là nhờ ân sủng Thiên Chúa dành cho Phaolô, chứ không phải là Phaolô tốt lành gì, Phaolô đang phục vụ hội thánh gì. Kia có phải là mình đang tốt lành về Chúa gọi mình không? Phải, nhưng mà Chúa gọi mỗi người chúng ta đó là nhờ ân sủng của Chúa. Ân sủng của Chúa đoái thương đến mỗi một người, cũng như đoái thương đến con người của Phaolô. Mặc dù Phaolô là một người rất là nhiệt thành trong việc giữ đạo cũ, đạo Do Thái, nhưng mà từ chối khước từ Đức Giêsu và cho đức ai những người theo Đức Giêsu là tà đạo, là phải tiêu diệt. Vậy mà Thiên Chúa vẫn gọi, vẫn chọn Phaolô, hoàn toàn là ân sủng nhưng không của Thiên Chúa, chứ không phải là do việc Phaolô nhiệt thành giữ những truyền thống của cha ông, và càng không phải là do việc ông bắt bớ đạo Chúa. Thế không? Mà là hoàn toàn là do ân sủng nhưng không Thiên Chúa dành cho. Có tâm lòng của Thiên Chúa là như vậy. So với tâm lòng của con người thì nó khác xa. Thế cái ví dụ mà tôi kể chuyện lúc nãy rất xa. Và cũng có thể là trong thực tế có nhiều chuyện khác nó cũng tương tự như thế. Tức là tâm lòng của con người mình dành cho nhau nó có giới hạn vô cùng, nó có điều kiện. Còn đối với Thiên Chúa thì chẳng có điều kiện gì cả, mặc dù đã bắt bớ. Thấy không? Bắt bớ đạo Thánh Chúa, bắt bớ những người theo đạo Chúa, tức là bắt bớ chính Chúa. Khi mà Phaolô đang đi hăng say đi tìm cách bắt những người theo Chúa, dọc đường ông gặp ai? Đúng mà ông bị ngã ngựa đó, ông gặp ai? Chúa Giêsu. Chúa Giêsu. Và Chúa nói rằng: Phaolô, Phaolô, sao ngươi tìm bắt ta? Phaolô có tìm bắt Chúa không? Không, ông tìm bắt những người đi theo Chúa. Vậy mà Chúa lại hỏi rằng: sao ngươi tìm bắt ta? Vậy có nghĩa là gì? Là khi ta bắt bớ đánh đập hành hạ những người khác là ta bắt bớ đánh đập hành hạ chính Chúa. Chúa hỏi rõ ràng: tại sao ngươi bắt bớ ta? Mà với một người bắt bớ mình mà lại còn ban ân sủng, rồi gọi người đó, chọn người đó làm tông đồ cho Chúa, ta thấy được ân sủng của Chúa lớn biết chừng nào. Cho nên Phaolô mới xác tín được rằng là Chúa đã chọn tôi từ trong lòng mẹ cơ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của người, và đã mặc khải cho tôi cái gì? Đã mặc khải cho tôi con của người, để tôi loan báo tin mừng về con của người cho các dân ngoại. Ta thấy đường lối của Chúa lạ. Một người đi không tin vào Đức Giêsu, một người đi bắt bớ những người tin vào Đức Giêsu, mà bây giờ Chúa lại dùng chính cái con người ấy trở thành người đi loan báo về Đức Giêsu, để làm chứng về Đức Giêsu. Thế khi mà Phaolô đi loan báo như vậy thì người ta bảo, đúng rồi, này hồi xưa nó cưỡi ngựa đi mà, nó xách gươm đi mà, nó bắt ai? Bắt bớ người theo đạo Chúa, mà bây giờ chính cái con người ấy lại đang rao giảng về Thiên Chúa, về cái Chúa mà nó tìm cách bắt bớ, cấm cách. Và Phaolô nói là vì tôi mà họ tôn vinh Thiên Chúa. Người trước đây bắt bớ chúng ta, bây giờ lại loan báo đức tin mà xưa kia ông vẫn muốn tiêu diệt. Người trước đây bắt bớ chúng ta, bây giờ lại loan báo đức tin mà xưa kia ông vẫn muốn tiêu diệt. Và vì tôi họ tôn vinh Thiên Chúa. Vì thì những người mà tội lỗi, những người được ơn quay trở về với lòng thương xót của Chúa, mà bây giờ họ đi loan báo lòng thương xót của Chúa, thì những người khác sẽ nói: này, anh chàng này ngày xưa nó cũng biết gì đến lòng thương xót Chúa, anh chàng này ngày xưa nó còn chống lại Chúa, vậy mà bây giờ nó đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Nhờ đó mà người ta tin vào lòng thương xót của Chúa. Quá tuyệt vời. Chúa thương con người ta quá sức. Cái người mà nó chống lại Chúa, người nó bắt bớ Chúa, người nó tiêu diệt Chúa, đáng lý ra Chúa phải tiêu diệt nó chứ. Này, tại sao mà ngươi bắt bớ ta? Chọc đầu liền. Đúng không? Chặt đầu liền chứ. Bị anh chị em tưởng tượng của anh, một người đang tìm bắt mình mà mình gặp nó, thì điều đầu tiên là mình phải làm gì? Phải bục nó thôi. Vì mình không bục nó thì nó bục mình. Tại nó đang tìm giết mình, nó nấp đi. Đó, thằng đang ngồi kìa. Bây giờ mình không mà lôi cổ nó ra, mình chém nó, thì mình đi ngang qua nó sẽ chém mình thôi. Nó nấp thôi. Thấy chưa? Gặp nó thì phải làm gì?
Chém
thôi. Anh bạn ở đây, anh bạn đã từng chém tôi bao giờ chưa? Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay gặp anh bạn này. Anh giới thiệu cho mọi người anh tên là gì, anh bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì?
Dạ, xin chào, con tên là Khoa Dương Anh Khoa, sinh năm 1978.
Con đã làm gì ở đâu?
Con làm bên nghề xây dựng và trang trí nội ngoại thất.
Rồi anh cho mọi người biết là trước khi biết đến lòng thương xót Chúa thì anh đã sống như thế nào? Có giống như là Phaolô, không phải là tìm bắt Chúa, nhưng mà nhiều khi mình chưa nhận biết Chúa, chưa tin Chúa, hay là chưa sống đạo Chúa, rồi mình hôm nay mình được đến với lòng thương xót Chúa như thế nào? Có thể chia sẻ cho mọi người câu chuyện đó, chuyện đời của anh.
Dạ, con hồi xưa con còn nhỏ, con đã học được rất nhiều về những hồng ân của Chúa bằng những cái công việc rất nhỏ nhặt như Thánh Teresa, bằng những công việc đơn sơ, quét nhà, rửa chén, học hành, vâng lời, là những cái đức tính nhỏ nhặt nhất có thể dâng lên cho Chúa và cảm tạ ơn Chúa. Đó là từ những lúc còn nhỏ. Rồi sau đó con có học thêm Thánh Martin về đức khiêm nhường, hy sinh, chia sẻ cho nhiều người bằng tất cả những gì mình có thể chia sẻ được những gì cho anh em. Và những cái đức tính nhỏ nhặt đó con cũng học. Và sau khi con đi học qua cấp 3 thì con có đi vô trong dòng tu viện lời Chúa ở Bình Dương 3 năm. Thì theo ơn kêu gọi đó thì con không có đạt điểm, con rớt đại học, thì con không được ơn của Chúa để gọi theo linh mục. Thì con ra đời, con đi kiếm tiền, đi lo cuộc sống. Cuộc sống gia đình con rất khó khăn từ lúc còn nhỏ. Thì con làm rất là nhiều tiền và ở Sài Gòn 5 năm. Sau đó con cũng bị thất bại vì mình không có trân trọng cái đồng tiền. Mình để đồng tiền nó trôi chảy một cách rất dễ dàng. Và sau khi con thất bại thì con quay trở về dưới Biên Hòa, là quê hương của con sinh ra. Thì con gặp vợ con. Vợ con là người đạo Công giáo gốc, con cũng đạo Công giáo gốc. Thì hôm nay có vợ con ở đây, có mẹ vợ con ở đây và đứa con trai của con. thì vợ con có nói với con là lên Cha Long nghe cha giảng hay lắm, và có nhiều người có được ơn nhiều lắm. Thì con cũng có sự điện thoại của cha, con cũng thỉnh thoảng, con cũng có đôi khi nhớ đến cha, sẽ gọi cho cha một cuộc điện thoại trong những lúc khó khăn nhất. Nhưng mà trong cuộc sống của con thì con cứ tin vào Chúa thôi, con không tin vào ai cả. Lúc nào con cũng cầu nguyện, dù con khó khăn, vất vả hay thành công hay thất bại, con đều dâng cho Chúa hết. Cuộc sống của con luôn luôn là cảm tạ nhiều hơn là xin ơn. Con có được gia đình hạnh phúc tới ngày hôm nay là bằng tất cả những cái gì con xin ở những cái thực tế. Con không có đi lễ nhà thờ thường xuyên như trước đây vì con lo kinh tế làm ăn. Con bỏ cứ thường xuyên là đi tiếp khách, đi nhậu, rồi mệt mỏi buổi chiều tối lại không đi lễ nhà thờ. Và sau khi con cũng lên đền Thánh Martin ở trên Hồ Nai đó, lần nào cũng vậy, đi với vợ con lên cầu xin thì con đều được ơn hết. Và con cách đây một tuần con có lên đi đền Thánh Martin với vợ con và lên cầu nguyện và con xưng tội, thì con cảm thấy tràn đầy hồng ân hơn bao giờ hết. Và con hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, vợ con thuyết phục con đi và lễ sáng, mà bao nhiêu năm rồi con ít khi con đi lễ sáng lắm. Sáng nay vợ con kêu con đi lễ sáng để trưa nay con không có bị trục trặc vấn đề nhậu và không có bị bỏ lễ nữa vì con mới xưng tội một tuần. Và sáng nay vợ con đập lưng con một cái thì con giật mình và con thấy tự nhiên mình có một sức hút gì đó ơn trên cho con quyết tâm đi và rất là mạnh mẽ, rất sốt sáng. Và con cầu nguyện rất nhiều trong ngày hôm nay. Và sau khi cầu nguyện xong rồi con nghĩ chắc là ổn rồi, thì con hôm nay là con đi khởi móng làm sửa chữa một căn nhà. Thì 8 giờ con hẹn người ta thì con phải có mặt. Thì vợ con nằng nặc cứ bảo là phải đi lên gặp Cha Long vì có một cái sự thúc đẩy của Chúa cho bà xã con như vậy. Con nói là thì em cứ đi với mẹ bà ngoại, còn anh phải lo công việc. Thì vợ chồng con có xích mích một chút xíu về vấn đề tranh luận với nhau. Con nói không có mặt không được vì hôm nay người ta đã hẹn giờ giấc. Họ cũng là Công giáo nhưng mà họ cũng đọc kinh, họ xin khấn rồi họ chọn ngày, chọn giờ. Thì con phải có mặt thì bà xã con nói lên sắp xếp nhanh chóng để đi. Con nghĩ rằng chắc chắn sẽ không kịp vì bà xã con nói là 9 giờ là thành dự lễ. Con nói từ đây mà lên tới Sài Gòn thì chắc mất 1 tiếng rưỡi. Mà bây giờ giải quyết 8 giờ tới 9 giờ mới xong thì lên đây còn gì nữa là lễ. Thì con nói là thế em cứ đi trước đi, còn không thì thôi, còn em đừng thuyết phục anh. Vì anh có Chúa trong con người anh từ xưa, từ lúc còn bé chứ không phải bây giờ. Thì qua cái cuộc nói chuyện của con với cha với mọi người như vậy, có nghĩa là con luôn luôn tín thác vào Chúa và bất kể một hoàn cảnh nào, một cái khó khăn nào, nhưng mà con vẫn là một người phàm, người trần mắt thịt, cũng có những cái sai lầm trong cuộc sống, đam mê sắc thịt về vấn đề ngoại giao, kiếm tiền, lo lắng cuộc sống kinh tế gia đình. Nhưng con rất tán thành về vấn đề việc tham dự của vợ con. Bất kể lúc nào vợ con có mặt ở tham gia trong giáo xứ, trong các hội dòng, hoặc là trong hội Đức Mẹ Hoa Hồng, hoặc là lên gặp Cha Long, con vẫn tán thành vào hết mình. Nhưng có điều là con thì phải bôn ba cuộc sống kinh tế làm ăn và ngoại giao, cho nên có những cái sai sót như vậy. Nhưng từ nay con cũng có những cái nhìn nhận tốt hơn nữa. Con sẽ cố gắng tham dự thánh lễ Chủ nhật nhiều hơn, thường xuyên hơn, để có Chúa bên cạnh con, để tăng thêm sức mạnh cho con. Con luôn luôn có một điều ước mơ là con sẽ kiếm thật nhiều tiền và con sẽ giúp được thật nhiều người, trong đó có gia đình nội ngoại, anh em, người thân, bạn bè, và trong đó có những người theo đạo Công giáo, hoặc là khó khăn vướng mắc gì đó, con sẵn sàng giơ hai tay hai chân con ủng hộ hết mình. Con xin cảm ơn tất cả quý vị chia sẻ.
Anh kể tiếp cái chỗ mà đang căng thẳng gây cấn nhất là tranh luận rồi, thì một là đi, hai là động thổ, hay là lấy động thổ đó. Cuối cùng giải quyết cái vụ mà đến với lòng thương xót Chúa và đi lên động thổ thì hai vợ chồng đã giải quyết như thế nào?
Dạ thưa cha, thì con nghĩ nếu đi thì chắc chắn sẽ trễ, tại vì bà xã không nói cho con biết là lễ từ 9 giờ tới 12 giờ. Chắc có lẽ bà xã con không rõ ràng về vấn đề này, Chứ nếu bà sẽ con rõ ràng thì con sẽ đồng tình và con sẽ sắp xếp trong thời gian 8 giờ đến 9 giờ thì 9 giờ con xuất phát con đi, hoặc là 8 giờ rưỡi con đi, thì không có vấn đề gì cả, sẽ không có xảy ra chuyện xích mích trong chuyện vợ chồng. Tại vì con luôn luôn tin, tự tin vào bản thân con là con không xa lắm Chúa. Con không bao giờ con bị hụt hẫng hay là bị yếu đuối và nghĩ sai lệch về Chúa. Con thật sự lúc nào ơn con một cái chuyện nhỏ nhất, con nhìn khi vợ con ngủ, hai đứa con ngủ thôi, con đi làm về, con cũng thấy đó là hồng ân Chúa ban cho con rồi. Còn lúc con làm ăn thất bại, con cũng đã từng trải qua những khó khăn nhất, và con cũng vẫn dâng cái điều thất bại đó lên cho Chúa. Giống như nãy giờ con nghe bài giảng của cha, con cảm thấy đời sống của con rất gần, rất là gắn bó với những lời giảng cha vừa giảng. Đó là một cái vườn nho, rất là nhiều những cái vất vả, chông gai, khó khăn, rất là nhiều cái uẩn khúc, nhưng mà con vẫn từng bước con vượt qua được. Thì vợ con thì hay động viên con và hay động viên theo một cái phong cách là quá thẳng, nhưng mà thẳng đó thì con nghe con cũng hiểu và cảm ơn bà xã con, nhưng con nghĩ rằng là cái điều thẳng đó con không đồng tình. Con thích là theo một cái sự thuyết phục như cha thường thuyết phục mọi người. Con chiên của cha sẽ nghe và rõ ràng và hiểu và thực hiện theo ý Chúa, nó tốt đẹp hơn. Còn thẳng thắn quá thì nhiều khi sai lệch sang một cái hướng khác. Giống như cha hỏi con là chuyện tranh luận giữa con và vợ con sáng nay như thế nào, có nghĩa là chỉ biết là đi lên cha mà thôi, còn không biết được là phải sắp xếp làm sao, vì cuộc sống của con còn phải kinh tế, còn phải lời hứa, còn phải công việc.
Nhưng mà rồi sao con lại có mặt ở đây, rồi cái việc động thổ đấy có đến hay không?
Dạ con vẫn thực hiện xong ạ. Thì khi con đi con sắp xếp cho thợ thuyền đâu vào đó xong rồi con mới đi. Nhưng mà trên đường đi thì con nói là chắc chắn là trễ. Thì mẹ con mới nói là 10 giờ mới lễ cơ. Thì con nghĩ vậy chắc là vậy thì tốt rồi, ổn rồi. Thì con rất vui và con rất mừng khi con đến đây vẫn còn kịp. Dạ con cảm ơn cha.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi con mời vợ con lên đây được không?
Dạ.
Con nói sao nhỉ? Em ơi ạ. Rồi. Rồi con chia sẻ cho mọi người về cuộc sống của con như thế nào. Anh ấy vừa mới chia sẻ cho đời sống gia đình, còn con giới thiệu cho mọi người tên là gì?
Dạ con tên là Thu ạ. Dạ con đến từ Biên Hòa. Vợ chồng con thì thời gian trước thì lúc mới cưới thì cũng hay hụt hạc lắm, tại vì cũng hiểu về nhau nhiều á. Rồi cho đến một ngày thì con được ơn gọi của Chúa, con cảm nhận được cha ở giáo xứ con có mời một bác học từ nơi khác tới để dạy cho mọi người về lời Chúa. Thì con không biết sao tự nhiên con hôm đó thì đi đọc kinh dòng 3 buổi trưa thì con không có đọc. Thì con thấy trong nhà thờ rất là đông, thì con cũng mặn chân con vào thôi. Con vào thì con thấy toàn là những người lạ từ những các xứ khác tới, thì mình cũng hơi ngại một chút, nhưng mà con cũng ngồi học. Thì con vào học thì con đang học thì trời mưa rất là lớn, mà hôm đó thì 2-3 ngày mưa liền, mà hôm đó thì mới được một ngày nắng. Thì con với phơi quần áo hết nhiều lắm, mấy giây ở đằng trước đằng sau nhà luôn, con thấy chết rồi. Tự nhiên mình học lớp này làm gì nhỉ, mình đâu có tham gia từ đầu tới giờ đâu, sao tự nhiên giờ lại đi ngay ngày hôm nay, mà quần áo thì ướt hết rồi, mà ướt hết như vậy thì về không biết làm sao. Thì con thấy bác ấy dạy là mình cứ tín thác và mình cứ tin và mình cầu là sẽ được. Thì con với quỳ sụp xuống, mọi người đang ngồi thì con với quỳ sụp xuống, con cầu xin Chúa là nếu Chúa kêu gọi con vào lớp học này thì xin Chúa ấy che chở quần áo cho con. Con xin mọi người đừng cười con, tại vì che quần áo cho con, và nếu như quần áo mà không ướt ấy, thì con sẽ tin vào Chúa. Thật sự con thiệt là hư. Mà thật sự con nói thiệt là có con đứng đây, con nói thiệt không có nói dối. Lúc trời rất là mưa lớn, mọi người ai cũng chạy ra lấy nón bảo hiểm và khẩu trang ấy, nhưng mà quần áo của nhà con thì không có ướt một chút xíu nào. Lát nữa con học xong thì mấy tiếng đồng hồ con học xong thì con về thì quần áo nhà con không ướt một chút xíu nào, mà nhà con là phơi quần áo ở giữa trời à. Dạ chứ không có máy hiên hay không có không có gì hết. Thì từ đó trở đi thì con mới biết và con mới tin vào Chúa hoàn toàn. Chứ trước thì hai vợ chồng cãi nhau thì anh tin vào Chúa lắm, anh lúc nào anh cũng tín thác vào Chúa. Con với la mắng ảnh, con nói chứ anh lúc nào cũng ỷ vào Chúa nhiều quá, anh cứ ỷ vào Chúa không, anh không có dùng bằng cái sức của anh phải làm theo cái khả năng anh có Chúa cho anh, chứ anh cứ tín thác hoài, anh cứ bắt Chúa phải làm cho anh. Vợ chồng cứ cãi nhau vậy. Thế mà từ khi con được ơn Chúa như vậy á, thì con sáng mắt ra và con sẽ không còn nghĩ như trước nữa. Dạ.
Tôi hoàn toàn ngỡ ngàng, ngạc nhiên, từ ngạc nhiên đến ngạc nhiên khác. Tôi cứ ngỡ rằng bình thường là người đàn ông là người mà cứng, lý lẽ, lý trí nhiều. Cho nên cái sự tín thác này nó đòi hỏi phải có điều kiện hơn. Hả? Là phải đàn ông thì hay dựa vào cái lý trí và trí khôn của mình, chứ còn mà chuyện tín thác nó coi như là mê tín. Người vợ thì thường là tín thác xong rồi mới khuyên chồng, nó đi ngược lại, ông chồng tín thác bà vợ này bái. Ngược lại, anh có thể chia sẻ cho mọi người cái kinh nghiệm đó trong đời sống gia đình để những gia đình khác họ có thể từ gia đình của anh mà họ sống được tín thác và bình an hạnh phúc hơn.
Không, có một điều này con muốn chia sẻ mà thực tế sáng nay đã xảy ra. Con đi lễ nhà thờ xong con về con thấy thanh thản và con nghĩ rằng là trưa nay con có một cái tiệc đám cưới, con cũng phải có mặt. Và không ngờ là tới lúc 7:30-8 giờ kém thì vợ con đánh thức con dậy, tại vì con mệt, con đi lễ ít, bao nhiêu năm nay con không đi lễ sáng. Và con buồn ngủ, con ngủ thì vợ con đánh thức con, nói là đi lễ trên nhà thờ đi lễ trên Cha Long, trên Sài Gòn. Thì con mới giật mình, thì con nói là không được, bây giờ anh nhớ rồi, 8 giờ phải động thổ bên nhà bên kia, hẹn hò tất cả thợ thuyền đầy đủ hết rồi, và không thể không có mặt. Nếu mình không có mặt thì người ta sẽ coi thường và sẽ có những sự cố xảy ra. Thì con mới nói với bà xã con là không đi được, hẹn bữa khác gặp Cha Long thì có thể bất cứ lúc nào, thì còn nhiều dịp mà. Thì bà xã con cứ nằng nặc đòi phải đi, con quyết định không. Thì bà xã con có rưng rưng nước mắt, và cuối cùng con quyết định là không được. Một cái câu không được lớn hơn, thì bà xã con nói với con một câu là quỷ đang nhập vào ăn. Con bảo chứ em, tại sao em lại như vậy? Em đừng có nói là quỷ nhập vào ăn. Tại sao em lại nói câu này? Em đừng có nghĩ em là thần thánh, em là thánh thiện. Chúa luôn trong con người của anh và quan phòng anh, em không phải lo. Em lo bản thân em đi. Và khi con nói điều đó thì vợ con lại nói chả treo với con một câu là tại vì câu này trước đây anh nói với em.
Gọi là gậy ông độc lưng ông hả?
Trước đây con cũng từng thuyết phục bà xã con những chuyện đời thường, có những chuyện bị thất bại, làm ăn không có mang tiền về, toàn thấy nợ nần, toàn thấy mang tiền đi. Sau con nói chuyện này không phải là mình muốn là có được. Hãy nhìn lại những gì mình có trong căn nhà của mình, dù nó dột, nó không được bằng người ta, nhưng mà cũng có những cái rất là đẹp, rất là tốt cho cuộc sống sinh hoạt gia đình, vợ chồng, con cái. Rồi em hãy nhìn vào gia đình, em nhìn thấy anh đi, có bị trục trặc cái gì không, có tật nguyền, có bệnh hoạn, không có cái gì cả. Rồi con cái khỏe mạnh thế này, một gái một trai thế này, tuyệt vời quá rồi còn gì. Em cứ ước mơ, cứ hoài bão, cứ mơ xa quá, đòi hỏi nhiều quá anh sẽ không làm được. Thì bà xã con có những lúc khóc và chắc con về những cuộc nhậu, con đi tham dự những cuộc ngoại giao, con về, con bỏ lễ Chủ nhật. Thì cãi qua cãi lại, cuối cùng con mới nói là em đừng có làm ảnh hưởng đến con người, cuộc sống con người của anh. Nếu mà làm ảnh hưởng đến thì vợ chồng nó sẽ không hạnh phúc nữa, phải kiềm chế vân vân. Thì xong nhất mà nói chuyện ra thì xô xát về lời nói thôi, chứ vợ chồng con chưa bao giờ có một cái bạt tai nào cả. Dù vợ con có hỗn hào với con hoặc là con có nói nặng lời gì đó, vẫn không bao giờ có một chuyện xích mích về vấn đề xác thịt, về tay chân. Nhưng mà về lời nói thì những câu nói xúc phạm con rất là khó chịu, và con có nói là quỷ đăng nhập trong người của em đó. Bây giờ con bị trả đũa và bị trường hợp sáng nay xảy ra, đó là sự thật thưa cha. Và con cũng chia sẻ điều này. Con cũng cảm ơn cha, cảm ơn tất cả quý vị có mặt ở đây cùng cộng tác với cha để làm sáng danh Chúa, mang những lời tốt đẹp, những hồng ân của Chúa đến với mọi người. Và đặc biệt là hôm nay có mẹ vợ của con. Thật sự là mẹ vợ của con cũng chưa được đi tham dự buổi lễ của cha giảng bao giờ. Và hôm nay có mẹ của con cũng là một niềm vui lớn của con. Con không phải là người có thể đem đến những niềm vui đó cho mọi người như cho mẹ con hay cho vợ con, nhưng mà chính tự cha và nơi Chúa sẽ đặt cho cha ở vị trí quan trọng thế này. Và chúng con là những người lắng nghe và tiếp nhận và thực thi theo những điều mà cha giảng dạy. Và con cũng vui vì hôm nay vợ chồng con hiểu nhau hơn, cuộc sống chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Con sẽ cố gắng tham dự thánh lễ Chủ nhật và sẽ không bỏ nhiều như trước đây nữa. Nếu có muốn nhậu thì phải đi lễ sáng.
Chúng ta nãy mình hát cái bài mình ngồi bên nhau, mình nắm tay nhau, giờ mình chưa hát đâu, anh chị làm đấy nha. Được không? Đang ở bên nhau mà trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thử thách, bao nhiêu những hiểu lầm, thì bây giờ Chúa đã hàn gắn, Chúa đã nối kết lại chính lòng thương xót của Chúa cho anh chị gặp với được chúng tôi. Vì nếu mà Chúa không sắp xếp thì chắc chắn anh cũng chẳng đi. Vì rõ ràng anh đã bị chị nói, hay là anh ấy nói chị, ai nói ai là quỷ nhập. Chị đó, anh quỷ nhập của tao đó, quỷ nhập thì tao để nó nhập luôn. Nhưng mà bây giờ rõ ràng là cái quỷ nó không nhập, nhưng mà lòng thương xót của Chúa đã thấm nhập vào trong trái tim của anh, trong trái tim của chị và cả bà mẹ vợ nữa. Bây giờ chúng tôi cùng nhau hát, mình ngồi bên nhau, nắm tay nhau, rồi mình vỗ vai nhau, và cuối cùng mình đấm lưng nhau, rồi mình cứ hôn nhau rồi. Mình ngồi bên nhau, mình nắm tay nhau, mình nắm tay nhau mới là yêu nhau. Mình ngồi bên nhau, mình đấu vai nhau, mình vỗ vai nhau mới là yêu nhau. Mình ngồi bên nhau, mình cứ hôn nhau, mình cứ hôn nhau mới là yêu nhau. Hallelujah. Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin Chúa chúc lành cho anh chị. Và xin mời chị đây. lên đây. Mày dạ lên con. Lên đây. Rồi, đứng lại đây làm chứng cho mọi người. Vỗ tay lên, vỗ tay lên. Rồi, rồi chị cho biết là chị tên là gì?
Dạ. Dạ con thưa cha, thôi con
không có nói được.
Dạ thưa cha, con là con tên Phương, con là mẹ vợ của Dương Anh Khoa và Thu. Thì con cũng xin nói như thế này, những cái lời mà con có thể suy nghĩ được là gia đình con là nói chung là con được ba đứa con, thì hai con sanh được hai đứa, một đứa là sinh 80, 81, một đứa là sinh 82. Thì với con nuôi, một đứa con nuôi thì năm nay bé học lớp 6. Thì nói chung là gia đình con thì cũng rất là nhiều cái khó khăn, vợ chồng thì cũng không có hay hiểu được nhau. Thì hồi xưa cha còn ở trên kia thì mỗi một lần con đi thì con đi được mấy lần, thì gia đình con rất là mình, vợ chồng thì hay hiểu lầm nhau lắm. Thế đến ngày mà con đi lên trên cha được mấy lần thì con về thấy chồng con thay đổi tính nết hoàn toàn.
Hallelujah. Thay đổi nghĩa là sao? Trước anh như thế nào và khi mà gặp lòng thương xót Chúa anh thay đổi ra sao, nói cho mọi người.
Dạ hồi xưa thì chồng con cũng cứ hay hục hặc, mẹ con, vợ con cũng hay cũng nghi kỵ đủ mọi chuyện hết. Mà từ ngày mà con đi lên cha bây giờ thì con cũng, một lần đi thì con cũng cầu nguyện là cho chồng con thay đổi tính nết. Thì nói chung là chồng con cũng thay đổi rất là nhiều. Bây giờ công ăn việc làm thì cũng tự lo tự làm hết. Rồi quán xuyến là mọi sự là anh ấy lo toan hết. Còn hai vợ chồng Khoa với con Thu thì cũng rất là khó khăn. Vì mẹ cũng, cha mẹ cũng chưa có đầy đủ mà lo cho con ấy, nhưng mà vì cái vợ chồng nhà nó cái đức tin của nó rất là mạnh mẽ, cho nên là nó xin gì thì nó cũng được đấy, thì con cũng rất là cảm ơn Chúa và cảm ơn Đức Mẹ và đã ban cho gia đình con được tràn đầy hồng ân của Chúa. Con cũng xin cảm ơn cha đã con hết.
Đấy là chồng con, đấy là con dâu rồi con ruột của con, còn chính bản thân con thì được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con tên Phương ạ.
Con được ơn gì?
Dạ con được, cũng được ơn nhiều lắm, tại vì xưa đến giờ là cứ mỗi một lần mà con cầu xin sự gì thì con sẽ được điều đấy, con cũng chưa bao giờ mà con không được ơn cả. Cho nên là chồng con thì nói chung là cái đức tin không có mạnh mẽ bằng con. Nhiều khi mỗi một lần con đi lấy xa xôi đâu là anh cứ cự, anh nói Chúa và Mẹ ngay trong lòng, mà tại sao ở gần không đi mà cứ phải đi xa. Thì mỗi một lần là con đi như vậy là chồng con cứ cản. Thì con Thu thì nó cũng bảo là mẹ thích đi thì cha ba cứ để cho mẹ đi này, lễ này thì chồng con cũng hay nói là tại sao gần không đi mà cứ phải đi xa. Như con bảo là đi có đền thờ thì phải đến đền thờ, chứ còn Chúa thì chỗ nào cũng có Chúa, nhưng mà đã sinh ra có nhà thờ với là có tòa thánh thì mình cũng phải đi đến nơi một lần cho biết. Thì lần hồn đó con cũng khuyên bảo chồng con ấy là tự nhiên đi về quê con rất là xa, thế con cũng khuyên anh ấy, thế anh bảo là vậy thôi, thế nghe tin em nói như vậy thì tôi đi vô Đức Mẹ Đa Vang. Thì đi vô Đức Mẹ Đa Vang rồi thì con thấy rất là nhiều sự lạ. Thế là chồng con từ đấy thì là chồng con cũng không có cản con nữa, con đi đâu thì chồng con vẫn cho con đi.
Còn bản thân con được thay đổi gì đó? Chồng con thay, còn con không có đổi gì à?
Dạ con thay đổi nhiều chứ. Hồi xưa thì nói chung là hai bà chồng cũng hay hay nghi kỵ vì đủ mọi chuyện hết. Nhưng mà từ hồi mà con được ơn ấy, giờ con xin ơn giờ thì nói chung là chồng con cũng thay đổi rất là nhiều. Mà
con
cũng thay đổi nhiều lắm. Vì con cũng xưng tội đức lễ hàng ngày, con cũng không có, nói chung là ngày nào con cũng phải đọc được 50 kinh, có thể có ngày con đọc được 2 chẳng hạn, 3 chẳng hạn cũng có, là lúc nào con rảnh là con đọc. Còn hồi xưa thì nói chung là con cũng khô khan lắm. Nhưng mà từ ngày con được ơn ấy giờ thì con cũng siêng năng lắm, thờ thánh lễ này thì con cũng xưng tội đức lễ cũng đều đều, chứ con không có bỏ. Ngày Chủ Nhật con cũng không bỏ, nói chung là con cũng thay đổi rất nhiều.
Hallelujah. Mà chúng ta thấy câu chuyện của anh gì đó, anh Khoa với chị gì, anh Khoa chị Thu, rồi câu chuyện của mẹ của Thu đó là chị gì, chị Phương, và ông chồng là gì, Quang hả? Phương Quang là bố mẹ của Thu Khoa. Luôn luôn có cái mâu thuẫn phải không? Luôn luôn có cái khác biệt hả? Đúng không ạ? Cả hai cái đó không xấu mà cũng không tốt. Tại vì anh ấy một cái suy nghĩ như thế này, chị ấy một cái suy nghĩ như thế này, nó chỉ khác nhau, nó chỉ khác nhau chứ không phải là nó chống lại nhau. Anh thì anh muốn là tín thác vào Chúa, chị thì chị bảo là anh còn phải biết dùng sức lực Chúa ban cho anh chứ, anh cứ ý đâu có được. Nghe thì có vẻ mâu thuẫn, mà thực sự thì nó phải bổ túc cho nhau. Khi tôi tín thác vào Chúa có nghĩa là tôi làm hết sức của tôi đã, hết sức của tôi đã. Chúa ban cho tôi có đôi tay, Chúa ban cho tôi có đôi chân, Chúa ban cho tôi có cái đầu óc mà tôi không sử dụng nó, rồi tôi bảo thôi cứ nằm chờ sung rộng, không có tí là tín thác. Nằm chờ sung rụng không phải là thái độ tín thác, mà ngay cả chuyện nằm chờ sung rụng một cách tích cực mới là tín thác. Có nghĩa là tôi phải chọn cái cây sung nào tốt tôi mới nằm, đúng không? Anh lười anh nằm chờ sung rụng, anh gặp cái cây sung nó khô queo rồi xuống nằm, mấy cây nằm đến tận thế không, chẳng có rớt chơi nào, đúng không nào? Trên thái độ mà tín thác của nằm chờ sung rụng là thái độ tích cực, là tôi đi chọn cái cây sung tốt tôi nằm, là một. Cái cây sung tốt đó phải đúng cái mùa sung rụng tôi mới nằm, chứ còn không mùa cứ nằm mãi không há miệng chờ sung, sung nó chẳng rụng đâu. Thấy chưa? Đó là thái độ tích cực chứ. Và khi mà sung nó rụng á, biết lúc nào há miệng ra chứ không phải lúc nào cũng há. Phải không? Tại vì trái mà nó rụng, thường nó rụng là trái gì? Vậy mà cũng đòi. Vậy mà cũng đòi. Trái sâu nó đụng trước, tại vì trái chín đồng ý, nhưng mà sâu nó ăn trái gì? Trái chín. Cho nên hai trái cùng chín mà trái nào mà sâu nó ăn trước thì nó đụng trước. Đúng không? Đúng không nào? Sâu nó khôn hơn người. Nó chọn trái nào ngon, trái nào ngọt nó sơi trước. Cho nên người ta bảo cứ trái nào sâu là nó ngọt. Đúng không?
Đúng rồi.
Ủa, cái con sâu này nó khôn thật đấy nhỉ. Cứ trái nào ngọt thì nó sơi, mà con người có khi lại thua con sâu. Là cứ cái gì đắng, cái cay gì cái thì mình lại thích là sao? À, lấy con sâu không? Đó, cái nào sâu nó mới ngọt. Thế thì anh có phải nằm chờ xung đột, mà anh có phải biết thời cơ nữa chứ. Trái đầu tiên ngậm miệng lại. Đừng có ham hố, thấy nó chín nó rụng là há miệng ra. Má miệng ra vừa mới cắn một phát thấy đắng, thấy nó nhão nhão, biết là cái gì rồi, sâu rồi. Có nhiều em đi công tác với tôi, trời tối ngồi trong xe đâu có đèn đóm gì đâu, cứ vậy mà bẻ ra ăn, cứ nhắm mắt nhắm mũi ăn mà ăn trong lòng tin thôi chứ biết sao được. Bây giờ cứ đang thấy nó phù ra cái biết nó ngắm bằng nhậm con sâu rồi. Đang chơi măng cụt cũng vậy, mà trái mận cũng vậy, nhất là mận. Không, rồi chôm chôm cũng thế, mà nó cứ bở ra mà thấy rồi biết con này sâu rồi, nó đã vô miệng mất rồi còn đâu nữa. Thì ngay cả cái việc mà anh nằm chờ xung đột, anh cũng phải tích cực, đấy không? Thế giờ ngay cả chuyện đó là Chúa ban cho mình có cái đầu óc, mình lười. Lười có nghĩa là gì? Người càng lười bao nhiêu thì người càng thông minh bấy nhiêu. Vì thông minh cho nên tôi lười, thông minh cho tôi phải suy nghĩ cách nào đỡ mệt nhất mà đạt hiệu quả cao nhất. Đó mới là người lười thật. Thấy nó ngồi đó, nó chả đợi gì cả, mà nó ra tay một cái là đến nơi đến chốn. Nó ngồi nó nhắm hết thời cơ, nó suy đi nghĩ lại, nó tính mọi đường đi nước bước, đánh trận nào là thắng trận đó. Còn mình cái đồ bùn, chỗ nào cũng đâm đầu vào. Cho nên nó đánh từ thua đến thua, mà từ bị thương cho đến chết, không có nào ngóc đầu được. Tại vì cứ đạo cũng lao đầu vào, cứ thấy trái sung rụng là há miệng ra, toàn sâu không, lại còn ham hố bảo là mình phải đi bước trước. Thằng nào sợ mình há miệng sau nó rơi vào miệng thằng khác, chứ há trước còn dành đớp, toàn đớp sung sâu. Cái thằng đó cứ từ từ, nó cứ ngồi nó chờ, nhìn đúng trái này thật là ngon, thật là chín, lúc đó mới há miệng ra ăn một trái ngon còn hơn mở miệng ra ăn 10 trái sâu. Đúng không? Thế chứ, vậy có phải là người thông minh là người lười không? Tôi đâu có hơi xích đâu mà tôi lúc nào tôi há miệng ra chịu gì nổi, cứ nằm nó chơi vậy thôi à. Nhưng mà coi nè, trái 1, trái 2, trái 3, nó đó, trái thứ 4 nó thoải mái nghỉ, no nghỉ không ăn nữa. Bây giờ mà thèm đói lại ra ngắm rồi ăn tiếp, có phải thái độ sướng không? Mà đó là thái độ tín thác. Tín thác có nghĩa là nó sử dụng tất cả cái sức lực của mình rồi làm, và kết quả như thế nào cũng đón nhận, cũng hallelujah tạ ơn Chúa. Đó là tín thác tích cực chứ không phải là mê tín. Có nhiều người cho rằng đó là mê tín và tín thác là mê tín. Thế chứ, chị cho rằng vậy là những người tín thác là mê tín, vậy là quỷ nó nhập. Rõ ràng hơn, vì cái sự hiểu biết của mình á, nó không đến nơi đến chốn, cho nên là mình đổ cho quỷ. Nhiều khi tội mình đổ oan cho quỷ ấy nhỉ. Tội nhiều quỷ nó bảo em đâu có đâu, chị đổ oan cho em rồi. Chị làm chị đổ cho em. Đôi khi cái gì có khi do mình làm mà mình cứ đổ cho quỷ là như vậy, đôi khi quỷ nó cũng bị oan chứ phải không? Phải không? À, Chúa ban cho mình cái ơn mình không sử dụng rồi mình đổ cho quỷ. Cái đầu óc mình Chúa ban phải suy nghĩ cho nó đến nơi đến chốn, phải không ạ? Đó là thái độ mà tín thác là như vậy, chứ không phải là mình thụ động, mình nằm chờ xung đột là mình không làm gì. Đó là đấy, thái độ đó là ỷ lại, đó là thái độ thụ động, đó là thái độ mà nén vàng ta trao cho con đem đi đâu rồi, đem đi chôn rồi thì là chết, chôn là chết, chết chắc luôn. chứ không phải là như vậy là phó thác, không có đâu. Học đến đại học rồi mà bây giờ không chịu đi làm gì cả mà tín thác cái gì, phải không? Rồi Chúa ban cho mình đạo từ bé đến giờ, giáo lý mình không chịu học, mình cứ bảo là thôi để phó thác cho Chúa. Giáo lý mình không học, rồi người ta mới giảng vài câu rồi mình đưa mình hoang mang, mình đi theo mấy cái đạo tà đạo, mình sứ điệp từ trời đấy, nguy hiểm vô cùng. Đó không phải là tín thác, đó là mình ỷ lại. Rõ ràng nhá. Rồi chúng ta nắm vững thì chúng ta thấy là trong chúng ta đó, để sống vợ chồng hay để sống cộng đoàn, luôn luôn có những cái khác biệt, những cái quan niệm sống khác nhau. Hai cái đó nó khác nhau, nó bổ túc cho nhau chứ nó không chống nhau. Một đàng thì chị nói với anh là anh phải tích cực trong cái đầu óc của anh đi chứ, vận động đi chứ. Một đàng thì anh nói rằng em phải tín thác đi chứ, vì không tín thác cho em nên em mới bất bình an, em mới cứ lo lắng. Đúng, thấy chưa? Vì không tín thác. Và chị cũng không hiểu rằng anh đã vận dụng hết sức của mình rồi mà Chúa ban cho mình. Cho nên Chúa chưa ban cho mình mà mình vẫn cứ tạ ơn Chúa vì con đã dùng hết sức của con rồi. Bây giờ là con tín thác. Thì hai người sẽ sống hạnh phúc vô cùng. Thuận vợ, thuận chồng. Bắt bể đông cũng cạn. Rồi tới bà mẹ vợ và ông bố vợ cũng thế. Người đàn ông thì dùng lý trí và nói rằng Chúa ở đâu cũng có, việc gì phải đi đâu. Đúng hay sai?
Đúng.
Người vợ thì nói, nhưng mà mình yêu mến Chúa thì mình Chúa ở đâu mình cũng tìm đến Chúa. Đúng hay sai?
Đúng.
Đúng luôn. Đâu có phải là người này thì đúng người kia sai, cả hai cái cùng đúng. Nhưng mà cả hai cái mới đúng một phần, tại vì mình mới chỉ đứng về một khía cạnh thôi. Đồng ý là Chúa ở khắp mọi nơi, tôi đồng ý chuyện đó không sai. Đồng ý là chỗ nào cũng có Chúa cũng đúng luôn, đúng không ạ? Cho nên nếu mà mình không có điều kiện đi đâu thì cứ ở nhà mà cầu nguyện, ở nhà xứ nhà thờ mình mà cầu nguyện. Vì việc đầu tiên là mình phải lo trọn vẹn tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, chưa lo cho nhà của mình ổn, mình cứ bỏ mình đi hành hương chỗ này chỗ kia, đến đức mẹ chỗ này, đến đức mẹ chỗ nọ. Đức mẹ bảo này, tao đang ở nhà con mà sao con bỏ đi đâu vậy? Nhà con chưa có ai coi mà sao con đi rồi ai coi nhà? Thôi về nhà đi con. Mẹ về nhà làm gì? Nấu cơm. Chồng con đi làm về chưa có cơm ăn mà sao con cứ ra mãi đây xa mấy trăm cây số làm cái gì? Quét nhà. Nhà con chưa quét mà con cứ ra đài đức mẹ con quét làm cái gì? Thấy không? Đài đức mẹ quét là tốt, với điều kiện sau khi mình quét nhà mình đã. Nhà mình chưa quét ra đức mẹ, đức mẹ bảo tao giờ ở đây cũng được, không sao, về quét nhà sạch đi cho chồng nó vui. Còn ở đây mày không quét thì người khác quét. Còn nhà mày mày không quét, bà hàng xóm bà đến bà quét là mày chết. Đúng không? Đó, đừng có trách cả nha. Em đừng trách tôi, vì em không quét nhà mà tôi thì không có khả năng quét nhà. Cho nên tôi phải đành phải nhờ cái cô hàng xóm sang quét nhà thôi. Mà cô thì quá tốt bụng, không những quét nhà mà cô còn quét cả phòng của tôi nữa thì sao bây giờ? Không những là cô lau bàn, lau ghế ở phòng khách mà còn lau cả cái giường ngủ của tôi thì sao bây giờ? Em đừng trách tôi. Đó, đó chưa? Cho nên là đó, mình nhớ là mình đi hành hương thì tốt, nhưng mà lo cái việc nhà mình ổn rồi mình đi. Rồi thứ hai nữa, về phương diện những người chồng thì mình cũng biết được rằng là khi mà yêu thì phải diễn tả ra bên ngoài, không thể nói là đạo tại tâm được, đúng không? Đạo phát xuất từ tâm thì được, chứ không phải đạo tại tâm. Đạo phát xuất từ tâm và từ cái tâm ấy nó sẽ biến thành những cái hành động đích thật, đúng đắn. Còn nếu mà không từ tâm thì nó sẽ trở thành nghi lễ hình thức giả tạo bên ngoài. Mua máy rước sách mà không có từ tâm phát ra thì chỉ là một hình thức bề ngoài, đúng không? Còn nếu mà nó từ trái tim của tôi đó, thì dù là nó có hát ngang đi nữa, mọi người có cười chê đi nữa, chú cũng bảo thì nó hát ngang thì tao nghe, tao để chọc con người tao lại, tao nghe nó dọc được không? Hả? Thì con bố và mẹ, bà mẹ khó tính thì cứ bảo mày cứ nằm ngửa ra đấy, phải không? Bà mẹ hay mắng mấy con gái phải không? Lười biếng, mày cứ nằm ngứa đấy. Cái ông bố bảo con ơi, sao con không nằm sấp lại để cho mẹ con chửi vậy? Mà em nói nằm ngửa cái là cái gái mà làm biếng lười, nằm đó mà chơi. Thì ông chồng này rất là dễ thương à. Con ơi con nằm sấp xuống đi, con nằm ngửa mẹ con la đấy. Còn gì cãi nhau nữa không? Thì cũng vậy thôi, cũng vậy thôi. Thì nếu mình phát xuất từ tâm của mình thì mình có hát ngang mọi người chê thì kệ, mà Chúa bảo kệ nó, ta ngang thì ta nghe, ta để dọc cái tai ta lại ta nghe. Đúng không? Tại vì khi mà yêu nhau thì yêu cả đường đi lối về, cả đường đi lối về, nó ngang của nó cũng không sao. Bây giờ tôi hỏi anh này, bây giờ nghe một cô sĩ hát rất, cô ca sĩ hát rất hay, vì người vợ anh hát, anh thương ai, anh thích ai? Hả? Anh chỉ thích cái giọng hát của ca sĩ thôi, chứ không thương không yêu gì cô đó cả. Vì xin lỗi anh chứ cỡ anh nó thèm vớ tới. Ca sĩ nó tròn cao lắm, đúng không? Thuyền biết như vậy mà mình cũng nói ngược lại chứ. Xin lỗi mày à, xin lỗi cô à nha, tôi chỉ thích cái giọng hát của cô ấy, mà cô có yêu tôi cũng thèm vào, vì vợ tôi vẫn hơn chứ, phải không? Vì nếu mà tôi cứ nằm nghe cô hát mãi tới gì cơm đâu mà ăn. Còn vợ tôi nó vừa nấu cơm mà nó vừa hát được không? Cô ngon cô làm đi, cô ngon cô làm đi đó. Vợ mình nó vừa hát vừa nấu cơm nghe được, mấy sau hát sao hát mấy sau cơm ngon thì thôi chạy, phải không nào? Đó thì rõ ràng là hai bên nó bổ túc cho nhau. Thì khi mà mình yêu mến Chúa thực sự, yêu mến Đức Mẹ thực sự, thì mình muốn diễn tả cái tâm tình đó ra bằng việc là đi viếng Đức Mẹ chỗ này, đi viếng chỗ Chúa kia, ở chỗ kia. Chúa thì khắp mọi nơi rồi, nhưng mà mình diễn tả tâm lòng của mình ra với mẹ. Mẹ ơi, xa thế này con vẫn đến với mẹ. Thì bảo được, vất vả không? Vất vả. Tốn tiền xe không? Có. Tốn cơm nước không? Có. Chồng nó vui không? Vui. Rồi ok, được. Còn nếu bảo chồng nó không vui, chồng nó vui không? Nó cằn nhằn con phải trốn nó, con phải nói dối nó con đi đấy. Nhưng mẹ bảo này, chạy mau về với chồng con đi. Mẹ đang ngồi nhà, mẹ đang nói chuyện với chồng con để giữ chân chồng con lại đó. Không con không về lẹ là nó gọi con hàng xóm tới bây giờ đấy. Thế thì đó, chúng ta nếu mà hiểu như vậy á, thì hai bên mới sống hòa hợp, hòa thuận với nhau được. Còn nếu một bên cứ nhất định là phải đi hành hương mới là giữ đạo, bất chấp chồng mình không ưng ý, và mình cho rằng đó là chồng mình khô khan, không có đạo đức, đừng vội kết án người khác như thế chứ. Khi mà ta đi làm việc đạo đức mà người thấy người khác không làm việc đạo đức như ta, đừng vội kết án là họ không đạo đức. Vì khi ta kết án họ không đạo đức thì chính ta đã không đạo đức rồi, dù ta làm việc đạo đức nhưng mà lòng mình không có đạo đức. Trời ơi, mấy mẹ này toàn ở nhà không, muốn đi hành hương như tôi này, Mê Công cũng đi này, La Vang cũng đi này, Tà Tao cũng đi này, mấy tôi cũng đi này, chứ mấy gì mấy mẹ toàn ngồi nhà không. Được không? Được không? Được à? Con còn được như vậy thì gia đình con còn tan nát. Bao lâu còn nghĩ được như là đó là được thì mình còn tan nát. Và bao lâu còn nghĩ vậy được thì đạo Chúa vẫn không bao giờ phát triển được. Chỉ là hình thức bên ngoài. Có những người rất hãnh diện vì mình đi hành hương chỗ này chỗ kia, và mình khoe cái thành tích ấy như thử là đấy là cái công phúc của mình. Này, chị đi hành hương bên Mê Công hết nhiêu? 1.2 triệu. Nhà hàng xóm nó chỉ cần 200.000 nó chữa bệnh, chị có cho nó không?
Không.
Thấy chưa? Khó không? Vậy thì chị đi cái đó có thực sự là vì lòng yêu mến không? Hay là vì một cái gì đó khác? Thấy không? Khó lắm. Mình phải biện phân cái đó khó lắm. Con cái người đó có phải là con của mẹ không? Phải. Mà những người đau khổ đó mẹ có thương không?
Thương.
Mẹ thương họ, chị có thương họ không?
Không.
Ok. Trả lời ngon lành. Mẹ thương họ, chị có thương họ không? Dạ không. Con chỉ thương mẹ thôi phải không? Tức chúng ta dễ bị dừng lại cái đó. Ý mình dừng lại là con chỉ thương mẹ thôi, còn con của mẹ thì kệ con mẹ ấy. con của mẹ thì kệ con mẹ ấy. Con của cha, con yêu Chúa là cha của con. Còn cái thằng kia là cái thằng cha ấy, chứ không phải là con của cha à? Không phải là anh em của con à? Cái con mẹ ấy, cái thằng dây có phải là con của cha trên trời, có phải là con của mẹ Maria không? Thì tại sao con lại bảo nó là con mẹ ấy và thằng cha ấy, và thậm chí là con quỷ ấy? Hả? Anh chị em thấy không ạ? Đó, đó là câu chuyện mà Marta và Maria, hai chị em khác nhau. Một người thì ngồi bên để nghe Chúa nói, một người thì lăng xăng để phục vụ Chúa. Việc mà ngồi nghe lời Chúa, việc mà phục vụ Chúa bằng việc dọn cơm, dọn bàn, chuẩn bị đồ ăn, hai bên có bên nào hơn bên nào không? Không bên nào hơn bên nào. Nếu Marta cứ vui vẻ mà làm và ơn Chúa vì em con nó có thời giờ để nó nghe lời Chúa, em con nó cần hơn con, con cũng muốn lắm, nhưng mà bây giờ nếu mà con với em con cùng ngồi nghe thì chốc nữa Chúa lấy gì mà ăn. Thôi lạy Chúa, Chúa cứ nói chuyện với em con đi, em con nó thương Chúa lắm, nó quý Chúa lắm, con để nó gần bên Chúa. Con cũng thương, con cũng quý Chúa lắm, nhưng mà con thương Chúa bằng cách khác. Em con nó thương Chúa bằng cách khác. Em con nó nghe Chúa và Chúa cũng thích nói với nó, thì Chúa cứ nói với nó và nó cứ nghe Chúa. Miễn là hai bên thích là được rồi, hai bên thỏa gì đó, cảm thấy là thanh thản bình an là được rồi. Còn con xuống con nấu, và con biết rằng tí con đem đồ ăn lên, Chúa ăn ngon lắm mà nha. Và lúc đó Chúa cũng thích lắm mà nha. Đang nói với con Maria hết hơi hết sức rồi, chốc nữa trời ơi một ly gì, nước cam vắt hả, rồi một món gì, cà ri dê. Chúa là tôi làm tiếng được đi. Hay là món gì, mấy ông thích, tôi hỏi mấy ông chứ, chui là đàn ông mà, ông
chó.
Gì lại chó nữa, gì cây à, heo rồi, ông là cái gì, thích gì, thích gì, lợn à, để xù lợn rồi, ông thì heo, ông thì lợn, ông chó nướng, anh hả, gì từ sù rắn bầm á. Marta đang bảo từ sù Chúa thích những cái món còn không thích tí nào, nhưng mà vì yêu mến Chúa còn bầm rắn. Vì yêu mến Chúa mà con bầm rắn, thì Chúa thích rắn bầm mà con bầm rắn chứ. Đó, Chúa thích rắn bầm thì con bầm rắn, Chúa không thích, nhưng mà vì con yêu mến Chúa và con làm cái công việc này không có cảm giảm. Vì cái mà Marta bị Chúa chỉnh đó là, Marta, Chúa ơi, Chúa nói với em con tiếng, con thì vất vả quá mà nó cứ ngồi nó nghe Chúa nói hoài vậy. Cái tị nạnh của mình, cái mà coi cái này là nhất bên trọng, nhất bên khinh, cái mà so bì, cái mà so sánh, cái mà so đo, thì Chúa mới nói rằng Marta, Marta, con lo lắng bối rối nhiều chuyện quá. Chúa cũng nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, lo lắng bối rối nhiều chuyện quá. Thực sự chúng ta lo lắng nhiều chuyện thật, bối rối nhiều chuyện thật. Mà làm sao không lo lắng không bối rối được, nói gì thì nói chứ, con người mình mà. Cho nên ta cứ lo lắng, cứ bối rối, nhưng mà một niềm tín thác vào Chúa. Đấy, mắt ta vẫn lo lắng, vẫn bối rối, nhưng mà Chúa, con lo món này không biết là có vừa lòng Chúa hay không, con lo lắng cái này, đi chợ búa này, chợ búa kia, nhưng mà con tín thác vào Chúa, con làm hết sức của con. Khó ở chỗ đó, khó ở chỗ đó, vẫn lo lắng bối rối vì đó là chuyện của con người. Nhưng mà mình vẫn nghe được Chúa nói, lòng các con đừng lo lắng, đừng xao xuyến. Chúa vẫn nói mà, đừng sợ hãi, đừng lo lắng, đừng xao xuyến, hãy tin vào Chúa và tin vào Thầy. Mình có lo lắng thì Chúa mới nói, phải không? Mình có xao xuyến thì Chúa mới nói. Còn nếu mà không thấy mình lo lắng, không xao xuyến, thì Chúa đâu phải nói cái chuyện đó. Mà nếu mà không lo lắng, không xao xuyến thì chúng ta chỉ là thiên thần thôi, phải không? Thiên thần thì mới không lo lắng, không bối rối. Còn chúng ta đang là người trần thì có lo lắng, có xao xuyến, có bối rối. Chúa Giêsu trong thân phận con người, Ngài có lo lắng, có buồn sầu không? Buồn đến cỡ nào? Buồn đến chết được. Linh hồn Thầy buồn đến chết được. Lúc đó tâm hồn Chúa Giêsu bồn chồn, Ngài cất tiếng. Chúa Giêsu thở dài và nói: ta còn phải chịu đựng dân này đến bao giờ? Đấy, trong thân phận con người, nhưng mà Ngài vẫn một lòng tín thác vào Cha. Dẫu sao đi nữa vẫn tín thác vào Cha, vì ta không nói không làm cái gì ngoài ý của Cha cả. Thì Marta và Maria, một người ta cứ coi như là đại diện của chiêm niệm, một người thì hoạt động tông đồ, cầu nguyện và hoạt động tông đồ, không phải là đối chọi, mâu thuẫn hay là loại trừ nhau. Cầu nguyện là không làm việc tông đồ, mà tông đồ là không cần cầu nguyện. Hai cái không bao giờ loại trừ nhau, mà luôn cần có nhau. Muốn làm việc tông đồ thật có hồn thì phải cầu nguyện. Cầu nguyện để lấy sức lực, lấy sức mạnh, để lấy ơn của Chúa mà ra đi làm việc tông đồ, đi loan báo lòng thương xót của Chúa. Mà không cầu nguyện lòng thương xót Chúa, lấy gì mà loan báo, đúng không? Lấy gì mà loan báo? Mình không cầu nguyện với Chúa, không để cho Chúa hướng dẫn làm chủ mình, thì lấy gì mà rao giảng? Giảng cái gì? Mà nếu ta đi rao giảng mà không có cầu nguyện thì giảng cái gì bây giờ? Phải không? Và nếu ta cứ ở đó ta rao giảng mà ta không hành động, không làm việc tông đồ, thì lời rao giảng của ta có nghĩa gì nữa không? Không. Chỉ có lạy Chúa mà không làm theo ý của Chúa. Nên là chỉ thờ ta bằng môi bằng miệng mà lòng ấy thì xa ta. Cho nên phúc là phúc cho người nghe và làm theo lời Chúa. Nếu Maria chỉ ngồi nghe Chúa, Chúa ơi hay quá, con nuốt từng lời của Chúa, con rất là yêu mến Chúa, thấy Chúa tuyệt vời quá, nghe hết giờ này đến giờ kia, xong rồi, hết chưa Chúa? Rồi, Chúa nói xong rồi con đi về bình an. Vâng, con chào Chúa nha, Chúa ở đây, rồi mai con rảnh con ghé lại con thăm Chúa. Rồi đóng cửa nhà thờ lại, đóng cửa nhà nguyện lại. Tất cả những cái gì mà Chúa đã dạy, đã giảng, đã hướng dẫn của cho con trả lại. Em yêu khung trời trải học, con đường di tân cây dày bóng mát, đường dài yêu ơi. Rồi thì đường dài anh đi, trả lại em yêu hết, trả lại cho Chúa hết, trả hết cho người, trả nước mắt nụ cười, trả xong rồi con muốn làm gì kệ con. Rồi hôm sau, tuần sau con lại đến, con tĩnh tâm, con lại mở cửa ra: Chúa, con đến con nghe lời Chúa đây, con đến con nuốt lấy lời của Chúa đây, con đến con chăm chú nghe Chúa đây, Chúa hãy nói đi, con đang nghe đây. Rồi lại chăm chú nghe xong rồi lại trả lại em yêu, rồi lại đóng cửa đi về. Cứ như thế con thua gì không? Không. Bao nhiêu buổi chia sẻ, bao nhiêu thánh lễ, bao nhiêu buổi cầu nguyện, bao nhiêu tĩnh tâm, vẫn Chúa là Chúa mà con là con, không có gì đổi thay cả. Cũng như thế, đó là những Maria của ngày hôm nay, chỉ thích đến nghe, đi hành hương hết chỗ này đến chỗ kia, mà hành hương xong thì về nhà hành hạ chồng. Mình hành hương xong về mình hành hạ người khác, vì người khác không chịu đi hành hương như mình, không có được rồi, đúng không ạ? Đó, cho nên Chúa nói Faustina rằng: ta ở trong lòng của con không cần phải đi hành hương ở đâu cả. Nếu mà con không hành hương vào trong chính cõi lòng của con để nhận thấy ta ở đây, thì con đi đâu cũng vô ích hết. Đi đâu cũng vô ích hết. Đấy, cho nên là ta cần phải xác tín một điều, đó là Chúa đang ở trong ta, và ta đi đến đâu thì cũng nhận ra Chúa ở đó. Không phải là chỉ đến chỗ hành hương mới nhận ra Chúa, còn về nhà thì không thấy Chúa đâu. đi đến hành hương Đức Mẹ thì dâng hiến hồn xác cho mẹ con đến trước tòa nữ vương uy quyền, dâng hồn dâng xác dâng cõi lòng yêu mến.
Con trong nơi mẹ tâm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng ơn.
Rồi xong đó dâng hiến ở Lộ Đức, dâng hiến ở Fatima, ở Mỹ Du vân vân. Rồi về nhà thì con lấy lại hết những gì con đã dâng. Này đây là thân xác, này đây là ý muốn, này đây là lý trí của tôi. Này anh ra đây, tại sao không đi hành hương? Hả? Ma quỷ nó nhập vào anh ấy sao mà anh không đi hành hương? Ôi trời, tiêu rồi. Tiêu rồi. Sao mà chồng mình chấp nhận được cái lối lý luận như thế được? Anh à, cảm ơn anh đã hy sinh ở nhà coi sóc rồi chăm con, rồi thì hy sinh cho em được đi những ngày hành hương này. Em cảm thấy đi về em có sự biến đổi. Từ hôm nay em sẽ chăm lo nhà cửa hơn. Từ hôm nay em sẽ hiểu anh hơn. Từ hôm nay em sẽ nấu cơm ngon hơn. Từ hôm nay em sẽ bớt nói hơn. Từ hôm nay em sẽ bớt chửi hơn. Thật không? Thật. 3 tuần sau em, anh mới lãnh lương. Này, cầm vé đi hành hương Lộ Đức. Anh thấy những chuyến hành hương đã làm cho em được biến đổi con người thì bao nhiêu anh cũng không tiếc. Thấy chưa? Em cứ đi đi, rồi nếu mà năm tới anh sắp xếp được công việc, anh sẽ cùng đi với em. Hallelujah. Cuộc sống nó vui biết chừng nào. Thấy không? Còn nếu mà ta cứ cho mình là đúng, cứ lấy cái lý của mình áp đặt trên người khác thì họ không nghe đâu. Họ không nghe đâu. Thì họ phải thấy được cái việc làm của ta, chứ không phải nghe cái lý lẽ của ta. Ai cũng lấy cái lý của mình thì chẳng ai chịu ai cả. Nhưng mà họ thấy được công việc của mình, họ sẽ chấp nhận cái lý của mình. Còn đừng lấy lý của mình mà bắt người khác thay đổi. Lấy lý thì họ cũng đấu lý. Lấy lý họ đấu lý. Em đi hành hương mà em như vậy à? Dạ vâng, em xin lỗi anh, em sai rồi. Em đi hành hương mà em chưa tốt. Ủa sao lạ ta, vợ mình đi hành hương vì nó biết nhận lỗi ta. Lạ thật chứ, mọi bữa mà mình nói vậy nó cãi quá trời, mà hôm nay nó đi hành hương về mình nói nó vậy mà nó nhận lỗi, hay thiệt. Mai đi nữa đi. Thấy không? Chứ mình về nói em mới đi hành hương về mà anh la em có đi chơi đâu, em đi viếng Đức Mẹ chứ em đi chơi đâu. Rõ ràng ta hãy lấy những lý do đó, em đi lễ, em đi đọc kinh, em đi chia sẻ chứ em có làm gì, đi chơi đâu, đánh bài đâu mà anh la em. Vâng, em xin lỗi anh, em có đi chia sẻ, em có đi cầu nguyện mà em chưa tốt, làm anh buồn. Xin lỗi anh, em ở nhà với anh. Đi đi em, anh làm cho. Hallelujah. Thì chúng ta thấy là cuộc sống giữa Maria với Martha mãi 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 là trong thế đu đưa, trong thế căng thẳng. Vì chúng ta đi này gọi là đi gì đấy? Hai hàng hay hàng hai? Đi về là hai hàng hay hàng hai? Hai hàng. Mình có thích đi hai hàng không? Thằng này tướng đi xấu mày đi hai hàng. Nhưng mà cuộc sống của chúng ta vẫn là hai hàng. Nó không bao giờ một được. Không bao giờ một được. Chỉ khi nào mà chết rồi, linh hồn lìa khỏi xác rồi, về kết hiệp được với Chúa mới còn một mà thôi. Còn bao lâu ta còn sống trên trần gian này vẫn phải đu đưa qua lại, lúc thế này lúc thế kia, lúc vui lúc buồn, lúc sướng lúc khổ, lúc mưa lúc nắng, lúc yên lúc ổn, nhưng mà lúc ầm ầm lúc ầm ầm, theo lúc này lúc kia. Vì thế mà cũng có lúc mình ngồi bên Chúa, nhưng mà có lúc Chúa bảo này đi làm việc đi con, mà đi làm việc mệt quá Chúa bảo này về đây ngồi đây nói chuyện, đi hoài về đây tôi ngồi nói chuyện kể lể với Chúa. Chúa ơi, con đi làm này, con đi làm này làm nọ kia đó, con thấy không, con làm này là chưa đúng rồi, con này làm chưa hay rồi, này làm lại này này này, nhớ chưa? Dạ nhớ. Đi được chưa? Đi. Thế mình đi đi lại mệt quá về, mệt thì đi về chứ đứng đó làm gì.
chán, chán thì vào đây đi, ngồi đây mà than. Than với ai? Mỏi, mỏi thì vô đây
tựa nếp
bên lòng Chúa. Con xin dò hết tâm tư vui buồn của đời sống thương gian, đêm ngày miệt mài những lo toan, khi vội vàng khi muộn màng, tiếng cười tròn lệ những miên man. Chúa biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Ngày tháng năm đời sống không ai nhìn thấy tương lai, mong chờ chỉ còn biết hôm nay. Lao nhau cả đời trắng đôi tay, trong nụ cười bao ngậm ngùi, đời nào trọn vẹn nghĩa an vui. Chúa biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an.
Trải qua bao là sự dữ, con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, ngày mở ra